gặp một vị Bồ Tát, có người cư sĩ gặp vị Bồ Tát mới hỏi: thưa ngài, nếu chúng tôi chỉ thấu suốt được văn tư mà chúng tôi không tu có lỗi gì không? Có văn, có tư mà không tu có lỗi gì không? Thì vị Bồ Tát mới bảo rằng: ví như có người đi trên một con đường xa, ngang qua sa mạc, khi đó y hết không còn nước để uống, trong cái lúc mà khô cổ không có nước uống, y trông tìm chỗ nào có được cái giếng để lấy nước uống, bỗng y gặp một người đằng kia đi lại ngược đường với y, thì khi đó y mới hỏi: anh đi đầu đường lại đây, anh thấy cái chỗ nào có giếng nước hay không, chỉ cho tôi khát lắm. Thì anh ấy chỉ rằng: anh đi đến chỗ ngõ ba phía trước, thì ở ngõ ba đó có một lối đi tay phải, xa xa có một cụm cây, dưới cụm cây là có một cái giếng nước. Anh đi ngay tới chỗ cụm cây rồi anh sẽ gặp giếng nước và anh sẽ lấy nước uống hết khát. Thì anh nghe anh mừng quá, như vậy là anh biết rõ rồi, anh biết rõ con đường đi tới giếng nước, con đường đó là phải đi tới ngã ba, quanh tay phải tới cụm cây là được giếng nước. Hiểu vậy rồi mà anh không đi, anh cứ ngồi đọc thuộc lòng câu đó hoài. Thử hỏi anh có hết khát nước không? Như vậy thì biết rõ con đường, biết rõ chỗ có nước mà không đi tới đó thì có khi nào hết khát nước không? Cũng như vậy, chúng ta học hiểu, chúng ta suy tư đúng mà chúng ta không ứng dụng tu thì cái kết quả cũng không thể nào tới được. Cho nên văn tư tu là ba cái điều kiện không thể thiếu ở một vị tu sĩ Phật giáo nào hết. Đó là tôi nói để cho quý vị thấy cái tầm vóc quan trọng. Ngày xưa tôi hay phối hợp, tôi nói rằng cái tinh thần văn tư tu của đạo Phật nó rất là thực tiễn, nó đúng với cái tinh thần của các cái môn học ở thế gian hiện nay. Như hiện nay ở thế gian hiện nay, người ta đi học thì trước hết là nhờ được thầy cô giáo dạy để học, thì đó là văn. Khi học được cái lý thuyết rồi, đây là tôi nói học cấp cao á, chứ không phải học cấp thấp. Học được lý thuyết rồi, người đó phải suy gẫm lại coi cái lý thuyết đó đúng hay không. Khi suy gẫm đúng hay không đó rồi thì người đó mới đem ra thí nghiệm. Tức là đây tôi chỉ cho những người học giả, khi nghe một lý thuyết thì trước hết được nghe, nhưng mà nghe không vội tin, rồi phải suy gẫm cho chắc chắn rồi đem ra thí nghiệm, thí nghiệm được thì trình đó mới ứng dụng ngay trong các cái ngành các nghề. Thì đó là một cái lối học rất là khoa học. Thì như vậy trong Phật giáo chúng ta, Phật dạy văn tư tu là ba cái điều hết sức là thiết thực, hết sức là cụ thể. Cho nên một học tăng, một học ni nào đã vào trường thì đều phải ứng dụng ba cái môn đó triệt để, chứ không có thể nào thiếu được. Đó là tôi nói tam tuệ học. Bây giờ tới tam vô lậu học, đó là cái bước thứ hai để cho tất cả quý vị thấy trên đường tu của mình. Tam tuệ học đó là chúng ta được học ở những bậc thầy, ở những vị thiện hữu tri thức, rồi chúng ta sử dụng trí của mình suy gẫm, kế đó là chúng ta ứng dụng tu. Còn tam vô lậu học đó là ba cái học, học giải thoát, cho nên cũng gọi là ba cái môn học giải thoát. giải thoát là sao? Tức là không còn bị rơi trong dòng sanh tử của tam giới nữa. Cho nên gọi đó là vô lậu. Lậu là rơi, là rớt. Vô là không. Không còn bị rớt lại trong vòng tam giới, tức là dục giới, sắc giới và vô sắc giới, tức là được giải thoát sinh tử, gọi là tam vô lậu học. Mà tam vô lậu học thì quý vị đã thuộc hết rồi, giới học, định học và tuệ học. Chứ vậy thì bất cứ một tu sĩ nào vào đạo tu hành lấy cái giới làm cái gốc, làm cái nền tảng. Bởi vậy cho nên giới là tư cách đạo đức. Nếu mình không có tư cách đạo đức thì mình khó mà tu hành tới chỗ được an định. Cho nên giới sinh định, giới rồi mới sinh định. Vì giới là cái nền tảng đạo đức, nhờ mình giữ cho nên tâm mình nó không có bị lo sợ, không có bị những cái ý niệm rối loạn. Nhờ giữ giới mà tâm được yên. Cho nên trong kinh thường ví dụ giới cũng như là cái bóng đèn. Cái bóng đèn, nhờ có cái bóng đèn cho nên nó giữ cho cái ngọn đèn không bị sao. Thì như vậy giới nó bảo vệ cho chúng ta tâm không có chao đảo, không có loạn động. Đó là cái bước đầu. Rồi kế đó là định. Định tức là mình tu được tu thiền định, hoặc là mình tu tịnh độ là niệm Phật nhất tâm, thì đó là định. Mà định rồi sanh trí tuệ. Trí tuệ tức là trong nhập thiền thì gọi đó là giác ngộ. Còn cái lối tu tịnh độ của mình thì gọi đó là thấy Phật, kiến Phật. Thì như vậy giới, định, tuệ là ba cái môn học để đưa mình tới giải thoát sinh tử. Như vậy thì cái tuệ của ba môn này gọi là cái vô sư trí, còn cái tuệ của ba môn học trước gọi là hữu sư trí. Hữu sư trí cho nên văn, tư, tu. Còn vô sư trí cho nên giới, định, tuệ. Bởi vì tâm định là trí tuệ pháp, chứ không phải từ cái bên ngoài đến nữa, cho nên gọi đó là vô lậu học. Đó là tôi giảng trạch cho quý vị thấy chúng ta vào đạo thì phải lấy ba cái môn học đầu đó, tức là tuệ học đó, làm trước. Rồi sau khi thuần thục ứng dụng tu thì chúng ta phải lấy ba cái môn vô lậu sau làm cái nền tảng để tu giải thoát. Đó là cái mục thứ hai. Đến cái mục thứ ba. Như vậy thì hai mục, mục một, mục hai là nói về phần tự tu, tự lợi. Bây giờ tới mục thứ ba là nói về phần lợi tha. Căn cứ vào phần lợi tha thì quý vị nhớ chữ kinh trong nhà Phật. Chữ kinh có hai nghĩa. Một là khế lý, hai là khế cơ. Khế hợp với chân lý, khế hợp với căn cơ. Đó là hai cái ý nghĩa rất là thâm hậu. Vì vậy mà chúng ta khi học đạo rồi, chúng ta hiểu đạo rồi, chúng ta phải ứng dụng cái lời dạy của Phật hay là cái hiểu của mình để đi giáo hóa, để chỉ dạy lại cho mọi người. Mà muốn được như vậy thì chúng ta phải hiểu lời Phật dạy, gọi là kinh. Mà lời Phật dạy đều nhắm có hai mặt. Một là khế lý, hai là khế cơ. Khế lý tức là đúng với chân lý. Như quý vị thấy trong kinh Phật, khi Phật nói các pháp do duyên sinh, thì các pháp do duyên sinh thì cái nói đó nó là đúng với chân lý, dù cho muôn đời cũng không ai thay đổi được. Đó là một lẽ thật. Vì vậy cho nên gọi là khế lý. Như vậy thì lời Phật dạy trong kinh là chỉ thẳng chân lý cho tất cả mọi người nghe rồi nhận chân lẽ thật, để mình khỏi lầm lẫn, để mình khỏi sai lạc. Đó là khế lý. Nhưng mà nếu chỉ khế lý mà không hợp cơ thì cái khế lý đó nó cũng chưa có lợi ích nhiều. Vì vậy cho nên Phật dạy phải khế cơ nữa, vừa là khế lý, vừa là hợp với căn cơ chúng sinh. Chứ nếu khế lý mà không hợp cơ thì cái lý đó cũng không có lợi ích. Bởi vậy cho nên khế cơ, cơ là căn cơ, là cái trình độ của người đến hỏi đạo, đến học đạo. Cái người thầy phải biết được cái trình độ của cái người hỏi cũng như cái người học. Mình nói, mình dạy đúng với cái trình độ đó thì họ mới thu nhận được. Vì vậy cho nên gọi là khế cơ. Thì cái điều đó là cái điều tối quan trọng. Bởi vì chúng ta biết rằng chánh pháp của Phật dạy là cả một kho tàng chân lý. Mà kho tàng chân lý đó, nếu chúng ta không khéo tùy theo căn cơ chúng sinh để chỉ dạy, hướng dẫn cho họ hiểu, thì kho tàng chân lý ấy sẽ bị để kín ở trong tủ, không ai biết được. Cho nên muốn người ta biết được, muốn người ta sử dụng được, cái bổn phận của một người tu phải có cái nhìn thế nào cho đúng với trình độ căn cơ của người học, của người tìm hiểu, chỉ cho họ những cái giáo lý phù hợp, thì như vậy mới gọi đó là khế cơ. Như vậy thì tôi nói cho quý vị thấy cái đặc biệt của cái trường hợp người học đạo. Thì đây tôi dẫn trong kinh kinh A Hàm có những cái bài kinh hết sức là đơn giản, nhưng mà là một bằng chứng cụ thể cho quý vị thấy. Thời Phật tại thế, Phật còn tại thế, thì ngài A Nan là hầu Phật và cũng thường đi khất thực. Có những vị họ cũng kính trọng ngài A Nan, cho nên cần hỏi đạo lý thì họ gặp ngài A Nan, họ hỏi nhờ ngài dạy tu. Thì một lần đó ngài đến gặp một người giữ nghĩa địa, hỏi ngài pháp tu. Thì ngài dạy ông tu thì ông nên dùng cái pháp sổ tức, tức là đếm hơi thở để tu. Ông về ông ứng dụng cái pháp đó thời gian dài quá mà sao chưa thấy kết quả. Rồi lại gặp một người khác là ông thợ rèn, mới lại hỏi ngài, xin ngài dạy cho pháp tu. Ngài dạy quán bất tịnh, dạy quán bất tịnh mà ông quán hoài cũng không kết quả. Mà thời gian lâu xa, hai ông một hôm đồng thời gặp được ngài A Nan, mới trình bày cái pháp tu của ngài dạy, tụi con tu không kết quả. Thì ngài A Nan ngài thắc mắc. Hôm đó ngài mới đến bạch Phật, nói bạch Thế Tôn, con học với Thế Tôn giáo lý rất kỹ, con dạy đúng như cái lời Thế Tôn dạy, mà không biết tại sao con dạy hai người đệ tử tu không ai kết quả hết. Thì Phật hỏi ông dạy thế nào và những người đó làm nghề gì. Thì ông nói, thì ngài nói rằng con dạy cho cái chú thợ rèn dùng cái pháp quán bất tịnh, con dạy cho chú giữ nghĩa địa dùng cái phương pháp quán sổ tức, hai người họ làm không có kết quả. Phật nói sao ông không dạy cái người làm thợ rèn quán sổ tức, bởi vì họ thổi cái ống bể rồi đó phù phịch hoài thì sổ tức nó rất là hợp. Còn cái ông giữ nghĩa địa thì ông thấy thầy chết hoài thì dạy ông quán bất tỉnh. Thì ngài nghe cái ngài giật mình, mới thấy rằng cái lối dạy mình nó không hợp cơ, không hợp trình độ. Không hợp cơ thì tất nhiên không có kết quả. Rồi từ đó cái ngài mới đem hai cái pháp ra dạy cho hai người đệ tử. Đúng, cái ông thợ rèn thì dạy sổ tức, còn ông quán nghĩa địa thì dạy về quán bất tịnh. Thời một thời gian sau, hai ông vui vẻ tới trình nhờ ngài dạy mà chúng con tu có kết quả. Như vậy thì quý vị mới thấy cái trường hợp khế cơ đó nó rất là quan trọng. Bởi vì cái quán sổ tức cũng là Phật dạy, quán bất tịnh cũng là Phật dạy, mà nếu mình không biết căn cơ để ứng dụng đúng chỗ thì đó là không kết quả, đó là sai. Như vậy thì mới thấy rằng cái khế cơ là một cái điều hết sức là trọng yếu đối với cái người học đạo mà đã có trách nhiệm đi giáo hóa. Nếu thiếu cái khế cơ là giáo hóa không kết quả. Đó là tôi nói cái quan trọng của khế cơ cho quý vị biết. Như vậy thì cái khế cơ của thời Đức Phật dạy cũng như đệ tử ngài dạy nó khác. Bây giờ tới cái khế cơ hoàn cảnh của chúng ta bây giờ là sao? Đó là tôi đặt cái khế cơ chung chứ không phải cái khế cơ từng cá nhân. Như tất cả chúng ta ngày